Bây giờ trở lại vấn đề cái nguồn gốc mà dẫn thầy trò chúng ta để trầm luân trong cái luân hồi sanh tử là cái gì quý vị?
Chưa niệm Phật sư phụ.
Ủa?
Có con cứ đắc tay hoài à.
Lo khoe quá là quên khoan. Niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Bữa nay là cái ngày hoàn mãn của pháp tu lễ an vị tôn tượng ân sư Thượng Thiên Hảo Quán. Một cái pháp tu nó không có nghĩa là lớn nhưng mà nó rất là viên mãn. Cái đề tài tôi giảng trong mấy ngày trước là coi như ai trói buộc chúng ta mà cầu giải thoát, thì bây giờ tôi đi tới cái phần số 2. Trở lại vấn đề, cái gốc mà dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử là cái gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và cái cửa để chúng ta thoát ra khỏi luân hồi sinh tử là cái gì quý vị? Cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tại sao vậy? Lục tổ này nói một câu này: bạc hết các duyên. Bây giờ tôi nói bây giờ cái duyên con mắt. Đầu tiên, mắt thấy sắc là dính mắt. Tôi hỏi trong này tất cả những cái người đã từng có gia đình mà giờ đây quý vị nhìn lại cái ông chồng, nhìn lại cái bà vợ, rồi có những lúc đó mà mình không hiểu làm sao hồi, không hiểu làm sao mà nó mình thương cha này, có không quý vị? Có không? Rồi nghĩ là không hiểu tại sao mình thương cái hồng nhi mà vợ mình, thì lỡ rồi. Khi mà hiểu ra sự thật, cái hạnh phúc nó không phải là cái gì như mình tưởng, đúng không quý vị? Khi mà tôi nhớ nhỏ, đứa nhỏ mới sinh ra, cái hạnh phúc của nó là cái gì? Khi mà đứa nhỏ nó khóc mới vừa lọt lòng trong từ một ngày cho tới mà một tháng, lúc đó đứa nhỏ nó khóc cái gì? Đưa vàng nó đến không? Đưa xe nó đến không? Đưa nhà nó đến không? Bầu sữa mẹ. Hạnh phúc của đứa nhỏ lúc đó chỉ là cái bầu sữa mẹ mới dỗ được nó khóc, có không quý vị? Rồi khi mà đứa nhỏ mà nó lớn lên rồi đó, nó bắt đầu nó biết đi rồi đó, hả? Cái hạnh phúc của nó là không phải là mình ẵm nữa. Bây giờ nó không cho đâu, mà nó sẽ chạy nó phá chỗ này, nó phá chỗ kia, có không quý vị? Hạnh phúc lúc đó là cho nó thả xuống nó chạy. Rồi lớn lên cho tới khi quý vị vô tiểu học, thì những cái học đó là tiểu học, quý vị nghĩ là vô trung học. Thì khi mà vô trung học, quý vị đang học ở lớp 10, lớp 11, thì quý vị nghĩ ngày nào mà mình tốt nghiệp high school, ngày đó mình sẽ thoát khỏi cái sự kiềm kẹp của cha mẹ. Cái ngày mà tốt nghiệp high school, trong này có những đứa đã từng rồi, ngày đó mình được ra riêng. Mình nếu mà nhà mình ở San Jose thì mình không học San Jose State, mà mình sẽ học ở đâu? Mình học ở dưới LA, UCLA. Nếu mình ở UCLA, mình không muốn ở đây, mình sẽ ghi danh học UC Davis, đúng không quý vị? Để chi? Để được xa khỏi cái sự kiềm kẹp của ông già, bà già, lạc hậu, lỗi thời. Tiếng Anh thì cũng thua mình, lái xe thì cũng thua mình, mọi sự đều thua mình, computer cũng thua mình, mà dạy mình là dạy cái gì? Có không quý vị? Từ đó. Nhưng mà rồi khi mà tụi con, sau khi một cái bữa lễ ra trường, tụi con lấy cái bằng cấp, rồi tụi con bắt đầu get right vào trong học ở UC Berkeley, UCLA, UC Davis, San Jose State, tất cả những trường, hoặc là Arizona University. Thì cái mơ tưởng vào đó được là thuốc, nhưng mà không phải. Vì hồi đó high school học là tà lè phè. Rồi mình vô đó trời ơi, học ngày, học đêm, học không có thời gian ngủ. Như thời gian tôi qua đây, thì tôi đã tốt nghiệp ở trung học ở Việt Nam, đại học ở Việt Nam rồi. Nhưng mà khi đó tôi vào đây thì tôi phải học ở địa hình xa college, căn phơ để lấy cái bằng. Hai năm nó trở tới dạy college sư dễ quá, tốn miễn nó dễ dàng là mình học sinh. Những năm còn vào mình dạy tốn sao quý vị? Rất là giỏi. Mình trở ngại cái đường sinh tử, vô đó trời ơi, mình làm trà tà, mình bắt đất từ Mỹ. Bắt đầu vô đại học rồi mới biết mùi. Học ngày, học đêm, học đến nỗi không có thời giờ để mình suy nghĩ, có không quý vị? Cái hệ thống university Hoa Kỳ nó dạy kinh khủng lắm. Thành ra từ đó mình tưởng vào đại học mà nó nhận được rồi ha, dùng UC Berkeley mà nhận được là mình nghĩ là thiên đường, vô đó chẳng thấy thiên đường, chỉ thấy là địa ngục, ăn không yên, ngủ không yên. Lúc đó ngày đêm trồng cái nó đáng cài để lấy cái bằng cấp, lấy cái bằng cấp rồi chưa chắc đậu mừng, chưa được cái hạnh phúc nó vừa chưa được nếm, thì bắt đầu phải qua cái cửa ải step bò, phải bắt được cái step bò mở ra làm bác sĩ, làm nha sĩ, phải không hằng ha? Trời ơi, thì như vậy mà áp lực dữ lắm. Rồi mình nói đậu được cái bằng mạch, đậu được cái bằng lái xanh để mở phòng dental, để mở phòng bác sĩ, tưởng là hạnh phúc đã đến, tưởng thiên đường đã đến. Nhưng mà thiên đường có thấy không cái gì? Bắt đầu tôi đừng lo ha, nó gửi về mở thư ra, bắt đầu mở phòng mạch, phòng nha, đã cộng một cái số tiền lớn 500.000, mở phòng mạch máy móc xét ra vài trăm ngàn nữa, cái nợ gần 3-4 cả cả gần cả hơn nửa triệu bạc. Thì lúc đó mình nhìn thấy những ông kỹ sư, những bác sĩ, những bà chủ tiệm này kia, hay là những phòng luật sư, họ ôm cái nợ gần cả 1 triệu đô la, nhưng mà làm rồi không đóng thế, lại mua cái nhà để cho tương đương với ông bác sĩ, là đi hồi xưa còn học sinh đi cái cầu lỗ la, bây giờ đi cái Mercedes cho nó tương xứng. Càng ngày chúng ta càng cái nợ này chồng nợ kia chồng nợ nọ, mắc bởi vì dòm kỹ những người nào mắc sâu hút hết rồi à? Tại sao mắc sâu hút bóng thiên đường, tìm hoài không thấy thiên đường, phải không? Một ngôi làng nhỏ lá ràng rơi rơi, chiều chiều nghe tiếng chuông ngân, thân tâm buông xả, an cư niết bàn tại đây nè. À, quý vị, người nào mắc cũng sâu hút đó, tìm thiên đường không ra. Thì bây giờ tôi đi sâu về vấn đề, có phải là hồi xưa đó mình thấy cái cô đó đẹp mình mới dính mắt vào, nếu mà không thấy cô đó đẹp thì làm gì mình khổ? Hồi đó vợ con thấy vợ con đẹp không, rồi về ngủ không yên phải không? Rồi có phải là lúc đó con nhắm mắt là thấy mặt không? Rồi bây giờ thầy đứa con nhìn Phật A Di Đà, con nhắm mắt là con thấy ngài không? Thầy bằng vợ con so sánh hai ảnh, một bên là vợ, một bên là A Di Đà, nhớ ai?
Vợ con.
Đó, như vậy con chết con đi về đâu?
Vợ con.
Nhưng mà trong mắt, tai, mũi, lưỡi của vợ con, cái nào mà con mê con đẹp nhất, con hay nhất? Nếu mê, lỗ mũi đẹp không? Bây giờ nếu con mê cái lỗ mũi á, lúc mà lúc bên chung mà con chết á, con sẽ làm con dòi trong lỗ mũi vợ con. Hả? Còn con mơ mà cái miệng của vợ con đẹp á, con sẽ làm con sâu ở trong cái răng của vợ con. Hả? Như vậy đó, nghĩ chỗ nào nghi về chỗ đó. Thành ra có phải là Phật nói cái căn, cái gốc của đau khổ là cái gì? Là dính mắt phải không cái gì? Hả? Mà nếu ngày đó con mà không dính mắt thì giờ này con có kêu vợ con là thái tù không? Mà chưa kể, đó là chỉ là cái mắt thấy sắc là mê. Mà mê cái mắt gì? Con mắt bồ câu. Hả? Cái môi trái, trái tim. Rồi cái mũi gì? Cái mũi dọc dừa. Nhưng mà khi mà nó chửi con là con thấy sao? Con mắt gì? Con mắt bóng bù. Cái mũi bẻ, bẻ dừa. Cái miệng trái, nó chửi con cái miệng nó sao? Nó khu, nó chéo. Hả? Một khi nó gặp con nó cười. Hả? Thì như vậy, khi thương á thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét thì bòn hòn cũng méo. Quý vị thấy rõ đó chưa? Chân lý rõ ràng. Thì như vậy đó, Phật nói thấy sắc mà đừng dính mắt thì xong rồi. Nghĩa là con bây giờ đó, con vô con thấy cái cô đó đẹp, nhưng mà con đừng đem về thờ thì sao? Mãi mãi con cá mà sảy là con cá gì? Hả? Là con cá quý. Mà tình chỉ đẹp khi còn gian dở, phải không? Quý vị thấy rõ không? Vì lý do đó mà chúng ta đã bị con mắt nó lừa gạt. Mà chẳng những nếu mà cái mắt không mà gặp cái người mà nói tiếng mà tiếng quế nữa nha. Còn cái quế nói tiếng hay không? Hay không? Nghĩa là con gái thần kinh mà đúng như thần nội nó nói là rụng rúng, tôi nghe tôi cũng rụng luôn. Người quế là người thật đất, đất mà đất xứ thần kinh mà ở trong thần nội đó nha. Nó nói là mình thần kinh liền luôn á. Thấy không? Mà ơi mà, hôm nay con đi ra chợ, con thấy cái anh tế của cháu ấy mà dễ thương lạ luôn. Cháu ơi, mà ơi mà, con thấy anh cái thiệu bị Việt Đông Quân anh Vườn đó, mà Vườn này không phải là khỉ đâu, Vườn này là thịnh Vườn. Mà ơi, từ khi con lớn tới chơi với trường con chưa bao giờ việc tư tính. Rụng đúng không? Người Nam á thì họ nói cái chuyện không có bằng người Quế. phải không? Nhưng mà khi mà nó chửi thì chửi là kinh khủng lắm. Bây giờ tôi phân tích nha, người con gái người nam á là sao? Dễ thương ha, thương hai là tôi biết liền, phải không? Chạy vô nói sao? Bữa nay sau này nó ăn cơm hai. Má này má nãy thì con đi bán hồi dịp lộn mà con đi ngang cái kia nói sao? Con thấy có cái anh thiếu quý vị đồng quân tên là gì, họ có họ gì? Họ Nguyễn Dượng mà không có tiền, không có tiền mà ông mua con có hộp thịt lộn nè, nhưng mà ông ăn rồi cái ông cứ ngọn dồn vài cái con bán ông hộp nữa mà con thấy tội nghiệp quá, cái con cho anh hết rổ mà ông ăn hết rồi tội nghiệp lắm. Rồi cái nói sao cho mẹ ăn cơm, con nói nghĩ mình á, mình thấy mình ở đây mình dư thừa mà anh nên ở tù cải tạo về, tội nghiệp quá mà ăn hết hộp thịt lộn mà anh còn thèm thường đó, con thấy một người sĩ quan biệt động vương mà giờ tội như vậy, thành ra bây giờ con không ăn cơm, tức là nói khéo thôi. Rồi ngày hôm sau nữa là đi về cái bản đó, ủa ngày nay sau mày bán mười lần mày đem về 500, về đem có 300, con thấy ảnh là con tội, con giờ hỏi anh ảnh ăn mà con cho anh kỳ tiếp. Rồi cái người nam mình rất là thẳng thắn, rồi về cái tự nhiên bữa nay sau mày nấu cơm sống vậy mày con hai. Dạ con nói thật, cái con nghĩ con mình ăn cơm đây mà mình nghĩ tới cái cảnh ngày qua đó, con đi bán anh ngồi anh kể là em anh trong tù đó, anh không có miếng trong đời, anh chỉ mơ được miếng cơm, thì con nghĩ tới con nấu, con nghĩ tới anh không. Cái ông già người nam, thôi tao biết nó nói gì rồi, kêu lên đây, kêu Dượng vô đây, thấy không? À rồi coi nó nhò cho cẳng là gã ha, đó là người nam mình thẳng thắn lắm, vậy là gã thương là nói thương ha. Còn cái người Huế thì không có gì đâu, con nhận không? Nhưng mà người nam mình về đó thì họ thương nhẹ nhàng, mà họ chửi cũng nhẹ nhàng. Còn mà lấy cái Bắc Kỳ nó chửi hay không? Ở trong này có người nào mà chửi giống như mình lên qua hàng đầu lên thì chửi thử được bao nhiêu? Mấy con gà đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra sao vậy? Tại sao mà có thiên tai bão tố? Bão tố nó thổi vào đâu quý vị? Nó thổi vào miền Trung. Rồi tại sao kêu là cái xứ Nam Eo? Hả? Cái bản đồ Việt Nam mình á, tại sao kêu Nam Eo cái chỗ đó? Tại vì cái ruộng nhỏ xíu mà. Bây giờ thấy ông Phật kia làm cái bụng bự không? Bụng bự. Thành ra người ở miền Trung bây giờ thấy họ giàu không? Họ giàu lắm đó. Tại sao? Tại vì cái bụng họ nhỏ xíu mà. Họ làm rất nhiều tiền nhưng mà họ ăn rất là ít. Còn người Nam mình á, làm ít mà ăn rất là nhiều. Thành ra vô cho dồn khỏi cho người Nam người Bắc gì dồn nè. Dồn con, Diệu An thì đến người Nam hơn người Bắc. Hả? Sổ sữa, nhưng con điểm hỏi với người Nam người Bắc. Người Nam, phải không? Mà nhìn cô Diệu Phẩm ở bên Florida biết nhìn người gì? Người Huế, tại vì dân đến thần kính Nam eo đỏ. Thật ra là, quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ tôi nói rõ làm cái đồ bánh tét. Cái nhân của người Nam cắt ra cái từ nhìn tôi biết người nào làm. Người Nam đó hả? Mà ăn đồ mặn hả? Cục thịt mỡ tổ bố. Rồi cái ruột thịt đủ thứ có không? Hả không? Còn người Trung sao? Chắc tới hoài rồi cái ruột mặn thế này. Có không? Tôi hỏi sao vậy? Dân Nam eo mà. Còn người Bắc làm sao? Thì người Bắc đó là coi như là Hà Nội 36 phố phường, thành ra đó nó làm cái bánh chưng bự chẳng giãn phải không? À, nhưng mà cái bánh chưng chết có giỏi mừng. Nó mời ăn nè. Chả chẳng mấy khi rồng đến nhà tôi. Ôi giời ơi, xin cho con ăn mài tí phước. Nhưng mà nó dọn lên cái bánh chưng thì dạ, mặc dù đói lắm nhưng mà dạ, thượng tỏ no rồi. Chờ lắm, mời lần thứ nhất, nó mời lần hai, chẳng mấy khi thượng tỏ đến đây cho lão này ăn mài tí phước. Thì lúc đó thầy nói dạ, thầy có lấy tôi đâu. Phải nó mời, chẳng mấy khi mà con thấy con được cúng dường Phật A Tăng đến nhà như Phật đến nhà, thì lúc đó mới là ăn, nghe chưa? Nếu mà ăn thì cái đồ chết đói. Như vậy á, Đức Phật nói rằng ở đây ta bà nó có cái là phong tai, phải không? Phong tai là gì? Nó có thủy tai là nước lục, quả tai là cái gì? Là núi lửa. Phong tai là cái gì? Gió cuồng phong, phải không? Quý vị thấy vừa rồi phong tai cái trận bão từ Philippines thổi, từ Philippines mà thổi vô đâu? Tại sao không thổi vô miền Nam hả? Mà thổi vô đâu? Miền Trung và dứt lên miền Bắc. Phong tai là gì? Tại vì sao? Quý vị thấy rõ không? Tâm còn tham nhiều hả, thì coi như tâm còn sân nhiều, tâm còn si nhiều hả, mà tham nhiều thì bị quả tai hả, sân nhiều thì bị quả tai, mà tham nhiều thì bị nghĩa là thủy tai. ha, mà ngu nhiều thì bị phong tai cho nó thổi sạch bắt hết cho rồi, bác phong thổi bay tụi bay hết rồi, thấy rõ không? Mà dùng nào mà dân ít sao với sân si thì dùng đó, ít bị phong tai, thủy tai, quả tai, hiểu chưa? Ủa, nó đụng chạm hả? Có đụng chạm ai đâu? Nhưng mà bất kỳ vô làm Di Đà là bất kỳ đã là giải thoát. Trung kỳ mà vô đây là trung kỳ con cái Phật ở Di Đà.
Làm kỳ sung sướng quá.
Đó là thầy nói cái vui chơi, nó là cái tập khí. Quý vị có thấy không? Đa số người nam á, họ thoải mái lắm. Quý vị thấy không? Thầy người nam tôi, trời sinh tôi cũng khổ, tôi chửi vậy tôi chửi luôn cha ông già tôi đó. Ông già thầy là gốc Quảng Trị mà lớn lên ở Thừa Thiên. Thành ra thầy có cái máu đó, thầy nói tôi chữ là tôi chữ luôn cái ông già tôi nữa chứ không phải giỡn đâu. Thành ra tôi nói rõ, tự chữ là tôi chữ luôn cả cái gì? Tôi chữ luôn cả cái dòng họ tôi đó, tại vì họ từ đó, phải không? Nhưng mà đó là sự thật. Bây giờ quý vị đố nè, nếu mà làm realtor, tôi hỏi quý vị làm realtor, những người nào á mà trả nhà tốt nhiều nhất? Người Việt Nam mà những người Đà Nẵng, người Huế, người từ Nha Trang trở ra trả nhà ốt trước sân có không quý vị? Nào, mà cái người nào mà còn nghĩa là có nợ nhiều nhất? Người miền Nam. Nghĩa là dân miền Nam tôi gặp nó tôi hỏi là con, cái tên 1987 con nói con còn có 100 ngàn nữa nợ về thằng đó tôi dạy vừa 200 hỏi sau lấy tiền nó xài đây. Rồi 5 năm sau nữa hết nợ chứ không chạy lên tới 300 ngàn em tiền hết rồi thầy ơi. Thầy nữa, thành ra người Nam mình rất là thoải mái. Thành ra, nhưng mà buồn lại không? Tức là người Nam mình sẽ giảm sanh nhiều hơn là con thực lạc. Bảo đảm trên đó người Nam mình nó giảm sanh nhiều hơn. Thành ra bữa nay con tuyên bố con lấy quốc tịch người miền Nam. Lý do sao vậy quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Tại vì đạo Phật là đạo giải thoát. Đúng không quý vị? Mà giải thoát tức là quý vị đi trên đường, quý vị sợ nhất là đường bị kẹt xe, bị cá phệ không sợ không? Hả? Quý vị cầm một cái gì quý vị sợ cầm vài nó nặng không quý vị? Phải buồn, đúng không quý vị? Bây giờ mà quý vị một cái ly nước này đưa cho thầy uống, thầy uống cái thầy thấy ngon. Nhưng mà bây giờ tôi nói nè, Hồng Đức, lên đây biểu. Lên đây biểu, để tôi thí dụ cho coi nè. Thí dụ thôi cho, lên đây. Không có phạt thiệt đâu, đừng có sợ. Mà. Hồi tối thầy thưởng cho con cái cân, là thầy gọi thầy bị lóc khóa ở ngoài. Đi sau khi đi vòng để kiểm soát cái điện tử nó ngủ nó ngáy sao thì lúc đó là lạnh, gió lạnh rồi mặc cái áo mỏng manh ở trong và gọi cho thầy Tệ Định, thầy Tệ Định không trả lời, gọi Tệ Dương, ông Tệ Dương trả lời, gõ cửa ông Tệ Quán kế phòng ông cũng không trả lời, không biết làm sao gọi cho Hồng Đức, Hồng Đức trả lời trong cơn mộng, té là nó có chìa phá phòng thầy mà nó nói không có chìa phá nhưng mà sư phụ cài cửa đi, thấy không, nó chỉ tôi leo. Thành ra nãy các ông kia ông chê tại sao cô không lấy chìa khóa, tôi nói cổ dẫn thưởng vì cổ còn thức để mà trả lời chỉ các sư phụ chui vô phòng, phải không? Không còn hơn là tụi con, thành ra sư phụ thưởng con tôi cầm, con cầm đi cầm thưởng nhưng mà chưa uống nha, bây giờ cầm thấy vinh dự không, sướng không vậy? Nhưng mà thầy nói thưởng cho con cầm ly trà này 3 ngày khổ không?
Khổ.
Thấy chưa? Khổ không?
Khổ.
Khổ đó, cho thấy là cái gì á là thực tế ngày đó thôi mà cái gì ôm về là chết, hiểu chưa? Không quý vị, thành là cái hình phạt. Rồi bây giờ trong ngày tôi thí dụ nha, cô Diệu Khai bây giờ cổ đang giữ tiền, khoản tôi đâu có giữ, không phải Diệu Khai, thủ biển giữ tiền, phải không? Nhưng mà rồi tôi nói Diệu Khai giữ dụng tôi bao nhiêu số tiền, 10 ngàn, 20 ngàn vậy đó, giữ dụng cho thầy. Diệu Khai bây giờ mà giao cổ giữ rồi, xong mà mặt tôi giao lại cho mấy cái ban thủ biển là của mình, giữ dụng cho thầy 3 tháng, Diệu Khai sợ không? Sướng quá mà. Nhưng mà bắt đầu á, mấy bà bạn á, mà chơi hụi, Diệu Khai giữ mấy chục ngàn của phá cho tao mượn đi ha, tao mượn tao chơi hụi đi là tao trả lại tiền lời, thấy không? Rồi bà này gọi, bà kêu gọi, bà kêu gọi, sướng không Diệu Khai? Rồi lo ăn trộm lo ăn cướp. Thành ra cái gì đó Phật nói đó là đạo là giải thoát, mà giải thoát có nghĩa là lưu thông, mà cái gì ung tắc là cái đó khổ. Bây giờ tôi hỏi gì, tại sao nước suối uống ngon? Vì suối liên tục chảy. Tại sao nước sông uống ngon? Vì sông có nước rộng nước lớn. Còn nước ở ao tù, nước ở ao cá tra uống được không? Nước ao tù động, tâm của chúng ta là phải lưu thông, tâm vô sở trụ là không trụ vào đâu hết. Thấy là bà đẹp thì vẫn khen, nhớ nha, chứ đừng có cái kiểu mà tôi dạy về gặp ta, ta đẹp mình vẫn khen, khen rồi nhưng mà rồi về, thấy không? Ông Dưỡng hồi nãy ông có nói thế này, ông lên ông sám hối cho tôi, ông nói có một cái điều sám hối với vợ đi, mà chưa sao khi nghe sư bà giảng ông giác ngộ, ông sám hối liền để cho thấy một người rất là giác ngộ. gần cùng không dẫn không cùng, trong người có Phật tánh, nghe sư bà nói một cái là ông đó ông nhận ra cái tội liền, lên đây không, tôi vừa giải thoát sống vỗ tay lên, cái này hết đi vào đây nè, đạo là phải giải thoát phải luôn không, lâu nay ông ôm cái tư tưởng nó bao nhiêu ngày rồi, phải không, bao nhiêu năm rồi, sám hối. Pháp thầy trong lai là pháp sống, nghe đi.
Dạ hồi nãy để chú với sư phụ, à hồi nãy con nghe sư bà kể giảng về cái khi mà ghét á, với lại sư phụ có giảng là khi mà mình ghét ai đó, mai mốt mình tái sanh á, yeah, mình sẽ đầu thai á vô làm con làm cháu của cái gia đình người đó,
không được giảng sanh.
Dạ không được giảng sanh. Thì con từ trước giờ con cũng xin sám hối với sư phụ, và con sám hối với vợ con, là vợ con.
Vợ con đâu? Vợ con đâu? Đưa tay lên cho ta biết.
Dạ.
Đưa lên, đứng lên cho thấy. Để cái này sung sướng nè. Con nghe chồng con lần đầu tiên mà biết nói câu xin lỗi, biết nói câu sám hối, vỗ tay đi.
Dạ.
Rồi.
Dạ. Tại lúc mà vợ con đẻ đứa con gái con, cái út con năm nay nó cũng 27 rồi. Con không có nhớ tuổi đó, cũng 27. Thì là con chú tư đúng gì ơi. À, đẻ ra giống ông hàng xóm gì hết được cái gì. Đi ra hàng xóm xấu dễ sợ luôn. Con đẹp cái gì mà đẻ cái con xấu vậy. Dạ cái con đem là con nghi ngờ đó. Và suốt 20 mấy năm nay rồi, bữa hôm nay con nghe được sư bà giảng với lại sư phụ giảng đó, con mới giác ngộ ra được. Thì ra là vợ con ghét ông hàng xóm mới đẻ ra đứa con giống như vậy. Vợ con thương ông hàng xóm cái gì đó.
Hay quá.
Còn sám hối tội gì nữa sư phụ?
Còn không?
Dạ con là con thì có cải tích tới chiều mà cũng còn tội nhiều lắm. Dạ.
Có tội nào? Nói thêm tội.
Tội con có nhan sắc.
Dạ hả?
Dạ. À, trước con chắc đi chân con chân qua trên chùa đó quý vị.
Ờ.
Kiếp này á, con được đẻ ra có dung mạo cũng hơi đẹp trai. Con đi cái tạo về á, con đi cái tạo về trên đó thì đang dưới thì ghét. Dạ. Vậy mà cũng có người để ý con, thương con dữ lắm. Mà con không hiểu sao mình không có tiền tài, không có danh vọng, không có cái gì trên. Một thằng đi cái tạo tuần về mà lại có người để ý mình. Thì ra đó là con mới phát hiện ra là con có một chút nhan sắc. Thì nàng mới đưa con về, nàng kiểm đủ mọi cách mua kế đưa con về nhà đó. Thì con về nhà thì con lúc đó mình đi cái tạo về mà à, có ông sư huynh ở đây biết là mình đi cái tạo về ăn cơm ăn uống khổ cực lắm, cái gì cũng không có hết trơn á. Về làng lấy rượu rồi lấy thịt rồi luộc gà rồi lỗ dê mời mình ăn xong cho mình uống bia uống rượu đã quá rồi mình mới đòi về. Mà về đó khi mà mình đã đêm á mình xuống rồi mình là con trai mà khi mình đi á là ba má có dặn đi chơi khuya cho con nhớ người thân á, về tối đa là con mới về nha. Con cũng nghe lời cha mẹ con cố gắng lắm, nhưng mà khi con bước ra để con chào về đó thì trời gió mưa đổ lớn lắm, nàng cản con thì con cứ nhất định con đòi về, tại con không có muốn mang cái tội bất hiếu với cha với mẹ đó. Cái con vừa bước ra con nghe trong nhà: đừng xa em đêm nay khi ba má em đang ngủ say, đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vỗ tay quý vị. Bây giờ con hỏi thiệt nha, quý vị thiện nam á mà nghe cái câu này đó quý vị dám về không? Dám không quý vị? Con đành ở lại quý vị ơi, phải nghe mà ba má em đang ngủ say, đêm nay là đêm rất dài. Thế là con ở lại. Khi sáng á, cơm rượu rồi đồ ăn quá ngon đi, đã làm con say thiếp đi trong giấc ngủ. Tới sáng con bừng mở mắt ra thì đời trai của con mất mẹ rồi quý vị ơi. Thế là cuộc đời con phải giao trọn đức cho nàng. Và khi cưới nàng về đó, con muốn trả thù cái mối tình này lắm. Nhưng mà cái việc của con như thế nào đó, tối ngày con phải rửa chén quét nhà quý vị ơi. Nó quýnh con má con nhận con không ra luôn. Quý vị mấy con nó quýnh con, nó đưa vô phòng nó quýnh. Mà nó quýnh con rồi mà nó bắt con phải la lên: cái con mày chết, cái con mày chết. Quýnh con cho mình chết. Cái bà già vợ tới bên nó nghe con chết mẹ con gái mình rồi, nó giật con gái mình cái tan nát ở trên rồi. Nó bung cửa nó chỉ vô: ba nhận thật rễ ba không ra quý vị ơi. Who are you? Dạ nhận lễ nhận ra. Và bây giờ tại con đó, con cái đó là những cái chuyện mà con nói chơi với quý vị. Bữa nay là trước mặt quý, trước mặt sư phụ và trước mặt vợ con cũng xin sám hối cái tội nói láo. Tội đó con nói láo hoàn toàn. Chứ thật ra vợ con nó bị bắt đó quý vị ơi. Nó chăm lo cho chồng dữ lắm. Nếu mà nó không chăm lo cho con, không có pháp hộ nào mà con cũng đi đâu. Những cái chuyện con kể là quý vị cứ nghĩ là chơi thôi nha, đừng có bao giờ nghĩ sự thật tội nghiệp. Như vừa rồi con mới đây là pháp hội này là con kể là vợ con núp sau cái xe ben đó, là cũng là chuyện chơi đó quý vị, chứ không phải là nó ra sao sao cái xe ben nó nằm nó rình con, đợi con lái đi tiếng hộ nó mới lên tiếng đâu.
Sám hối á.
Dạ. Còn con bổ túc thêm cái chuyện mà người Bắc miền Nam. Yeah. Lúc con ra Hà Nội đó quý vị, lúc con ra Hà Nội thì con gặp một cái gia đình có hai đứa con dâu, một đứa con dâu miền Bắc, đứa con dâu miền Nam. Cái bà già này, bà già chồng ra, bà ra cầm hai đứa con trai, thì mà có đứa con dâu miền Bắc, đứa con dâu miền Nam. Đứa con dâu miền Bắc đó, nó mới rót trà ra, nó mời bà. Thì bà thấy cái bụng nó mong bầu, thì bà nói trời, thời buổi kinh tế khó khăn, mình bị nhà nước cướp đất cướp nhà hết trơn rồi, bây giờ ra cắm cái chòi ở ngoài đường ngoài xá thì mình ở vậy, mà con để mang bầu vậy lấy cái gì nuôi nó. Thì con cái bắt mà quý vị khéo lắm. Dạ con xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho chúng con, chúng con vợ chồng chúng con cũng sẽ cố gắng đi làm đi cày để nuôi cháu nội của mẹ, mẹ yên tâm nha. Đó, một câu nói nhỏ nhẹ của con gái người Bắc á, bà già chồng khoái lắm. Nhưng mà đứa con dâu miền Nam lát lên nó cũng lên nó chào mẹ chồng, nó người Nam nó chào mẹ, chào má. Má mới lên, bà thấy nó có bầu nữa, cũng bà cũng y chang câu nói nữa. Tụi bà nghe hư lắm, thời buổi này mà khó khăn như vậy, nhà cửa không có, tiền bạc cũng có, mà tôi cứ để nó bầu vậy. Biết con dâu miền Nam đó là sao quý vị? Tại bị vậy chứ ai muốn vậy, phải má nói vậy. Phải không quý vị? Rồi à, quý vị còn nhớ những Tấn Dũng cái tháng vừa rồi là nó hôm qua bên Trung Quốc không? Hôm qua bên Trung Quốc ông nhờ con đi theo để con có gì con xin việc cho ổng.
Xong vậy hả?
Dạ xong vậy. Ổng qua bên Trung Cộng á, ổng hỏi con Việt Hoa là dịch ra định sao? À. Con mới dịch là cho con mới dịch cho ổng là Vietnam flower. Ông qua bển ông nịnh thuộc Trung Cộng quý vị biết không? Ông muốn chứng tỏ ông là người làm thơ giỏi. Ông là Việt Hoa hai nước chúng ta tình sâu như nước Hồng Hà Cửu Long, không có một thế lực nào mà có thể ngăn cách được cái tình anh em giữa hai nước chúng ta hết. Nhưng mà chỉ có mùi hôi nách mới chia cắt được tình anh em chúng ta thôi. Rồi ông đi sang Mỹ, khi ông sang Mỹ thì ông ngon lắm. Sang Mỹ ông gặp tổng thống Obama, ông cũng cái giọng điệu vậy, ông nói là Việt Trung, cái này là Việt Trung nhé, Việt Trung là Trung Quốc,
Trung Hoa,
Việt Hoa là Hoa Kỳ quá, cái Việt Trung là Trung Quốc. Việt Hoa hai nước chúng ta cũng tình sâu như nước Hồng Hà Cửu Long, tình hữu nghị Hoa Kỳ và Việt Nam giống như cá với nước, cá mà không có nước cá không thể nào sống được, còn nước mà không có cá. Ông nói cái này bị hố. Nước mà không có cá thì đâu có sao đâu. Tại vì là bác.
Thật ra đó quý vị thấy rõ cái âm thanh mà sắc tướng của chúng ta kẹt vào cái âm thanh đó là chúng ta bị khổ. Ngoài cái chuyện mà cười đó đẹp, người thanh niên đẹp, rồi cộng thêm cái lời ngon tiếng ngọt, thành ra chúng ta mới lưng hồi vô đây là chúng ta thua. Tha là chúng ta là đau khổ quá, địa ngục trần gian. Mà hồi đó cha mẹ cản mình không nghe, có không quý vị? Cản là thà tự chết á, nó là không ăn á. Nhưng mà rồi sao? Khi mà bây giờ ai giải thoát chúng ta đây? Hồi xưa tự chúng ta rước cọp vô nhà, thì bây giờ tự chúng ta phải làm sao? Chúng ta mở ra. Thì chỉ có cái là chúng ta mở cái tâm Bồ Tát thôi quý vị. Mở cái tâm Bồ Tát ra thì chúng ta biết cái nghiệp này là cái nghiệp gì? Từ nay không tạo thêm duyên mới, bật hết tả nợ cũ, không có thêm nợ mới nữa. Mà nợ mới là sao? Vô sanh, tức là đừng có nói gì, đừng có sanh sự cái gì hết á. chúng ta đi tới đâu chúng ta áp dụng cái câu đạo Phật là đạo giải thoát, là đạo lưu thông. Xuống nhà bếp ngon cũng ăn, dở cũng ăn, kêu là gì? Khẩu thông. Nghe khen cũng thông, nghe chê cũng thông, kêu là thiên nhĩ thông. Thấy phải thấy quái cũng đều giống nhau, kêu là thiên nhãn thông. Thấy không? Thì những cái đó mà chúng ta si bụng ta ra bụng người, ai cũng không muốn bị chê và ai cũng bị khen, thì chúng ta có tha tâm thông, chúng ta khen người ta và đừng chê người ta. Thì như vậy ngay đời này thầy chỉ cho con muốn có ngũ thông không, muốn có tha tâm thông không. Mình đừng muốn ai làm cái gì cho mình đừng làm cái đó cho người ta, thì mình đem cái gì? Không tạo ra quan gia trái chủ. Còn mình á, mình nói mà vừa ý người ta đó thì tức là kết cho người ta thích. Mà thích là sao? Thích thì họ đưa nhân duyên để mà gặp mình để làm vợ chồng. Mà mình nói một câu để tạo ra ân oán thì đưa nhân duyên để tạo trở thành kẻ thù. Từ nay tại sao mà khi mà thầy bị một cái gì nó quan gia trái cũ thì hồi sáng nó đọc cầu cho con bao nhiêu tai nạn biến thành hư không, có phải vậy không? Phải không? Thì như vậy đó, mình thấy một cái lỗi đó mà mình thấy lỗi đệ tử đó thì mình sẽ trả đũa, mình sẽ ăn thua. Nhưng mà cái lỗi đó mình hướng về mình á, cái mình thấy nhẹ nhàng. Bây giờ tôi mà tôi đỡ, tôi hất tay tôi đổ cái ly này là tôi nói dạ cầm lên, nhưng mà đệ tử tôi cũng đập bể cái ly thì tôi rừng mang phùng mang hãy quýt. Thì như vậy mình chuyển tất cả những cái lỗi về mình là sao, thì mình sẽ tha thứ cái lỗi đó rất là nhẹ nhàng. Còn mình mà để cái lỗi cho người đó đó thì mình sẽ là sống để bụng chết mang theo. Mà sống để bụng chết mang theo nó khổ cỡ nào quý vị? Cầm một cái ly đây nè, nó khổ chỉ có 24 tiếng mà đã khổ. Con dâu nó nói một câu cho mình đâu khổ, mà mình ôm hoài mình khổ cỡ lắm. Thằng rể nó bằng nghĩa mình khổ. Thành quý vị từ nay cái nhân duyên để làm cho quý vị đọa lạc cũng là mắt tay mũi lưỡi thân ý, mà cái nhân duyên để làm cho quý vị lên cõi trời cõi Phật cũng là mắt tay. Hồi xưa dùng cái miệng để nói thị phi, nó vậy đó bạn, dùng cái miệng để gì? Thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật. Thật ra niệm Phật là cái gì, vô niệm là cái gì? Giờ tôi nói rõ, tôi không có giảng liền vô cao. Vì cái miệng mình mà có nói bậy đụng ai chữ đó thì mình dùng cái câu niệm Phật để đè. Mình sắp sửa mình chửi con dâu, A Di Đà Phật. Mình sắp sửa mình chê bệnh ai, A Di Đà Phật. Tức là mình dùng cái thiện niệm để mà đập cái ác niệm. Tới cái lúc nào mình thấy cái chuyện mình xuống dưới mình thấy cái bà kia bà nấu cơm sống, mình cũng không có khởi niệm chê thì không cần niệm Phật hả? Tại vì hết bệnh rồi, hết nhức đầu rồi, mà uống Tylenol nó sẽ rớt bao tử đó quý vị à. Là thành ra những người đó khi mà hết bệnh rồi đi tới đâu là bắt người ta phải niệm Phật mình. Thì hồi xưa là bị bệnh là đi đâu chi khen, bây giờ thì bị cái bệnh là bắt ai cũng phải niệm Phật, mà không niệm Phật cho là không tu. Đâu phải niệm Phật là tu, mà chính là ngài Hương Vân ngài nói rõ lúc ngài sắp nhập Niết Bàn, xin thầy chỉ con ba câu: khi nào không tham, không sân, không si, lúc đó là có giới, có định, có huệ. Khi nào có tham, có sân, có si, lúc đó phải là niệm Phật. Còn quý vị á, vô niệm là sao? Giờ mình đã sạch rồi, quần áo mình nó không có dính, mình nó bỏ thuốc tẩy. Niệm Phật là công thuốc tẩy. Bây giờ quần áo mình nó không có bị dính dơ, bỏ thuốc tẩy vô là nó bay màu. Quý vị thấy rõ chưa? Bởi vì Phật nói pháp còn phải buông, huống gì là những cái khai phi pháp. Tu rất là nhẹ quý vị ơi. Một ngày lần 100 chuỗi, nhưng mà đụng đâu là chấp nhất đó. Một ngày tụng một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm nhưng mà không thấy được kiến tánh. Một ngày mà tu, bởi vậy đi vô cái câu này: ngài A Nan, mỗi một buổi tôi đem kinh Lăng Nghiêm tôi giảng nè, cái chỗ này công tỷ nè. Trở lại vấn đề, cái gì là gốc dẫn chúng ta đi trong trầm luân sanh tử, là cái gì gốc dẫn chúng ta đi vào cảnh cực lạc Niết Bàn? Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ về việc này. Một hôm ngài A Nan bạch với Phật rằng: bạch Thế Tôn, cái gì là cội gốc của sanh tử, cái gì là cội gốc của Bồ Đề và Niết Bàn giải thoát? Ngay lúc đó Đức Phật không trả lời. Lát sau bỗng dưng trên hư không mười phương chư Phật đồng thanh trả lời rằng: này A Nan, cội gốc của sanh tử là sáu căn của ông, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái gốc Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của ông. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Quý vị thấy có tất cả những cái tạo tội phải từ con mắt và lỗ tai ra không hả? Quý vị thấy không? Và mắt tai là cái miệng. Mà có phải là quý vị mà lấy vợ lấy chồng là do cái cảm xúc không? Cảm xúc sao? Cảm xúc là bây giờ lần đầu tiên mà ông Dưỡng nắm tay vợ ông xong phê không? Hả? Hả? Nhưng mà bây giờ đó, khi mà nó chửi con nó bắt con rửa nhà con cầm con phê không? Hả? Thì như vậy cũng cái bàn tay đó, cũng bàn tay em năm ngón kêu xa. Mà tại sao lúc đó nó yêu thì rờ vô là thấy nó chỉ cần cho nắm cái tay là mừng. Hồi con hẹn nó đi chơi, phải không? Là lần đầu tiên mà nó chỉ cần mà nó chịu đi chơi vô trong rạp hát là con mừng không? mừng lắm. Mà lúc đó nó cho nắm tay con không? Vừa cho nắm theo coi bao nhiêu lần xin đi. Rồi nó nói là chừng nào lấy vợ lấy chồng mới cho nắm tay, phải không? Mà nếu mà sư phụ là con, sư phụ nói không nắm tay nhưng mà anh sẽ nắm chân, được không? Thật ra quý vị thấy từ cái đó mà chúng ta vì đam mê những cái cảm xúc này mà bây giờ phải khổ nuôi mấy đứa con và mấy đứa cháu nội. 5 đứa con trai, 3 đứa cháu nội, phải không? Như vậy có phải là vừa hưởng được một chút xíu ái dục là bị cắt lưỡi, giống như lấy cái lưỡi dao bé để một miếng mật ngọt vừa liếm vô là dính cái bầu, anh yêu em yêu anh, 3 tháng sau trình hình cái bụng, rồi anh đi mua tả, em đi mua xe, anh đi mua nhà, rồi mua xương ăn, rồi đẻ ra, rồi ôi cha đủ thứ chuyện, đêm không hả? Có phải như vậy không? Còn nếu mà quý vị, cái khổ là do mình chứ ai hết, cái cảm xúc đó mà do cái tưởng. Bây giờ trở lại vấn đề, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó là cội gốc của trầm luân sanh tử và là cũng cội gốc của bồ đề niết bàn. Tại sao ngày nay khi con nghe pháp rồi con về con gặp thằng bạn nào mà nó thấy nó tao có một cái sống đi một cái con theo, bây giờ lập xui lập gia rồi, tự nhiên con vợ tao nó đẻ cái thằng con trai đầu lòng nó giống cái thằng hàng xóm, thì bây giờ tao nói tao đã là khai mở trí huệ cho mày, thầy thông lai giảng rằng tại vì ghét người nào đẻ giống người đó, phải không? Phải không? Thì là làm cho nó hết khổ ngay, phải không? Chúng ta sử dụng 6 căn thế nào? Hồi xưa dùng mắt để gì? Để mà dính sắc. Thì bây giờ chúng ta dùng mắt để coi tất cả. Rồi con mắt này trở thành là cái gì? Thiên nhãn. Để nhìn coi tất cả chúng sanh nào cần sự giúp đỡ chúng ta, chúng ta giúp đỡ. Thì dùng con mắt để tạo gì quý vị? Bây giờ quý vị vô chùa quý vị lưu liền ơi, chị ơi chị, cần chưa rửa chén không? Có phải là nhờ con mắt thấy người ta đã cần rửa chén có quý vị? Rồi đang ngồi dưới này, tôi không biết bây giờ tôi đang xào cái nồi cà ri mà tôi thiếu người làm. Nghe cái lỗ tai đó, thì hồi xưa nghe cái lỗ tai để chê khe, đồ con mẹ này là chớ vô đây không biết nấu ăn, mày đặt vô. Nhưng bây giờ, chị à, cho em làm được không? Thì như vậy hồi xưa dùng cái lỗ tai nghe người ta than, thì chê mình, ha, dở mày đặt làm trưởng ban nhà bếp, thấy không? À, nhưng mà bây giờ nghe cái câu nói đó thì cho tôi làm giúp một bàn tay, thì mình dùng cái lỗ tai để tạo phước, rồi cái miệng mình hồi xưa mình dùng chữ người ta, thấy người ta đang coi như sân hận nhau nè, mình lại làm thôi vô chùa mà trả nghiệm đi, phải không? Mình vô chùa để mình trả nghiệm, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, thứ tư mới tu làng lận, hiểu chưa? Thành ra mình dùng cái miệng đó mình ăn ngủ thì có phải là tạo phước từ mắt, tai, mũi, lưỡi không có quý vị? Thì như vậy đó cũng là do mắt, tai, mũi, lưỡi mà cái giải thoát của mắt, tai, mũi, lưỡi. Dùng cái lỗ tai là để nghe kinh, nghe pháp, để giác ngộ, mà lại dùng cái lỗ tai để thích nghe khen, rơi vào tham, để bị nghe chê, rơi vào sân. Mà lỗ tai không dính vào khen chê, chỉ để nghe mà không có dính vào trạng thái khen hay chê, thì người đó hết khổ. Mà hết khổ thì gọi là gì? Gọi là niết bàn. Mà còn ở ngay đời này mà còn cái nghiệp báo mà của đời trước thì kêu là, kêu là cái gì? Đới nghiệp giảng sanh. Tuy là ở ta bà nhưng mà tâm đồng là chỉnh độ. À, ví dụ lưỡi nếm những thức ăn ngon ta thấy thích, thức ăn không ngon ta thấy bực. Do đó thay vì ăn để sống, chúng ta lại ăn để mà phiền não. Có không quý vị? Hả? Quý vị quen cái rơ. Người Trung là phải kho kiểu này, phải có bắp ruốc, phải nấu canh có bắp ruốc, có không quý vị? Người Bắc là phải có rau muống, phải không? Phải không? Người Nam là phải có cái gì? Giá. Mà mình về mình làm dâu, mình là ăn giá vô con dâu nó nấu toàn là mắm ruốc không hả? Như vậy chúng ta ăn để sống, thay vì chúng ta vô minh ăn để lại phiền não, để tạo nghiệp khen chê. Bởi đâu có bữa cơm nào cũng vừa cái lưỡi hết, vừa nếu vừa ý thích thì ta thèm ăn thêm, tức là tham. Mà tham ăn thêm thì bị cái quả gì? Cholesterol, bụng bự, tiểu đường, cao máu. Nếu ăn không vừa ý thích ta bực bội, tức là sân, đó là phiền não. Mà phiền não là cõi gốc dẫn đi trong luân hồi sanh tử. Nếu sắc kỹ trọng tâm ngon dở là tại chỗ nào? Tại bao tử. Bao tử trống thiếu thì đem vô cái gì cũng ngon hết, còn bao tử đầy thì của quý cũng thành không ngon. Như vậy cái ngon dở đâu có giá trị thật, nhưng vì ta quen chỉ nhớ sự đòi hỏi của cái lưỡi thôi, thành ra chạy theo nó mãi. Lỗ mũi, con mắt, lỗ tai cũng đều như vậy. Rồi thỏa mãn thân nữa, cả đời làm không dư xu nào hết cũng vì sự đòi hỏi này. Nhiều người than khổ quá, đi làm hoài không được nghỉ. Ai đày đọ mình mà khổ như vậy? Ha, có nhiều người tôi đi đến nhà tôi thấy, tôi sửa đồ mà, tôi vô tôi sửa trong đó, sửa máy lạnh, chạy vô mấy cái ven, nhìn cái closet có nhiều bà đó, bỏ mua những bộ đồ về chất đầy trong đó, mà nghe sale là chạy. Có không quý vị? Mà không mặc tới có không quý vị? À, rồi có những người đó họ giàu lắm, mà họ cứ đi đâu họ gặp Goodwill, ai cho cái gì họ lượm, rồi họ lội vô Goodwill, họ mua họ chạch đến nỗi gara để gì, để đổ xe, rốt cuộc trở thành cái đội gì, đổ ba cái đồ dâm và rác có không cái gì hả? Thì như vậy họ tham là sao? Họ nghĩ rằng để dành để mà những lúc mình cần có không cái gì, họ nghĩ là mình có cái quạt tâm quạt thường họ mua, có cái bằng mũi mua, rồi họ mua riết, tức là họ sống bên đằng họ không giác ngộ là mạng người trong hơi thở. Và cái tâm tham đó có nhiều bà niệm Phật rất nhiều, nhưng mà vô nhà thấy ra ra là không có lối đi, vô ở trong nhà bếp là chén đũa không có chỗ để, nồi niêu xong chảo ra ngoài sau này hè đó là nguyên cho một cái sở đất hồng hà chất đầy hết. Thì cái người đó làm sao quý vị, bảo đảm không dẫn sanh đâu. Tại vì sao? Còn ở tâm tham ở trong đó hả? Tham để mà cho phục vụ trong những cái lúc đó nè. Thân này chúng ta mặc để che thân thì mặc gì cũng được, miễn lành lặn được rồi, ăn cái gì cũng được, miễn no bụng thôi. Thân này dù xấu dù đẹp, dù dài mỗi năm cũng phải chết. Bây giờ tôi hỏi quý vị, người đẹp á có vô nhà hoàng không? Người xấu có vô nhà hoàng không? Người có bằng cấp có vô nhà hoàng không? Hả? Người ngu có vô nhà hoàng không? Tướng tá có vô nhà hoàng không? Thì như vậy hết thua làm cái gì? Như vậy chẳng lẽ ta thỏa mãn để rồi chết sao? Hả? À, muốn mà không được thì đau khổ, chứ có lợi ích chi? Thân này không thật, hạnh phúc cũng không thật. Chúng ta làm mê tưởng là thật, nên phải chịu trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị nó có những mối tình đầu, phải không? Rồi khi quý vị chia tay lấy không được người đó, quý vị đau khổ dữ lắm, phải không? Rồi quý vị hỏi được cái kẻ chiến thắng mà chiếm được cái mối tình đầu của quý vị đó, thì nó cũng than khổ, cũng một người đàn bà đó. Mà cái người thất bại đó thì đau khổ gì tương tư, mà cái người được đó đau khổ gì bị hành hạ. Thì như vậy cái sắc đẹp này có thật không? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Rồi nghe tiếp nè. Đối với người tu thì biết sáu căn, đối với sáu trần: sắc đẹp, lời khen, mùi thơm, ngon ngọt của đồ ăn, cảm xúc trai gái, không dính nhiễm, đó gọi là cội gốc của giảng sanh và niết bàn. Sắc là hình đẹp tốt xấu, thanh là những âm thanh hay dở, hương là mùi thơm hôi. Và vì những gì thơm dở đó, xúc là những cảm xúc gia chạm cơ thể, pháp là những bóng dáng trong nội tâm hiện ra. Khi sáu căn đối với sáu trần mà không dính nhiễm thì là lưu thông, mà lưu thông tức là vô sở trụ, mà vô sở trụ tức là thõng tay vào chợ, ở chùa cũng tu, ở nhà cũng tu, xuống nhà bếp cũng tu, chùi cầu cũng tu, còn cần gì phải đòi vô làm gì đã, ở đâu cũng là đạo tràng. Ví như người thích uống rượu, ban đầu uống một cốc chơi, lần lần hai ba cốc, thời gian 5-7 tháng sanh nghiền. Hồi đầu uống chơi nên còn tự do, hồi đầu mới uống còn tự do, chưa bị nghĩa là trói buộc. Muốn uống thì uống, không uống thì thôi, có không quý vị? Nhưng khi nghiền rồi không có rượu phải chạy ra quán rượu mua rượu, cái gì dẫn họ chạy? Cái nghiền rượu, mà nghiền rượu tập nhiều lần thành thói quen nên nghiền, đã nghiền thì thành cái gì? Cái nghiệp. À, do đó, do cái dính mắc vào cái âm thanh, cái mùi vị của lon bia, của ly rượu, của cái xì ke ma tí, mà nó dẫn chúng ta thành cái nghiệp nghiền. Nghiệp nghiền rồi sao? Bắt đầu mới là đi trộm, đi cướp, con gái thì làm điếm, con trai thì ăn cướp, và cái quả đưa chúng ta vào nhà tù. Ở đây thì vào nhà tù, chết thì xuống địa ngục, quý vị thấy không? Do đó nó dẫn ta đi, mất hết tự do, chính mình tạo rồi mình mất tự do, rồi chạy vô cầu tụng lăng nghiêm, cầu tụng chú đại bi, Phật trời nào cứu quý vị, hả? Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Tự do tức là nhân của giải thoát, còn bị các cái mùi vị của rượu, lời khen chê là trầm luân chứ có gì lạ đâu. Chúng ta tự kiểm lại mình xem, ta đang chuẩn bị đi lên hay là bị lôi xuống. Nghĩ lại nha, chúng ta đang bị nghiệp lôi lên hay lôi xuống. Bị lôi xuống là khổ, còn giải thoát đi lên thì an nhàn. Nếu bị những sở thích lôi kéo không làm chủ được là biết mình bị lôi xuống. Nếu những gì ở thế gian mà mình vẫn không bị dính mắc, đó là đi lên. Hồi xưa quý vị tu, quý vị nghe mà gửi tờ báo về thấy sale lật ra có không, rồi quý vị coi tivi thấy nó sale chỗ nào chạy đi, mỗi một cái mùa gần cái mùa này là đi shopping một lần 5-3 ngàn. Mà bây giờ quý vị vẫn đi shop nha, nhưng mà vô đó thấy là như mình chán. Ai đã đặt ra trạng thái đó rồi? Phước Hòa hồi đó một năm sống 10 mấy ngàn, bây giờ con đi vô shopping con còn thích không? Nhưng bây giờ thầy biết con, mắt con không còn dính vào shopping, nhưng mà mắt con bây giờ là liếc liếc ngó ngó để coi chỗ nào có kinh, chỗ nào có đi sư giảng pháp, chỗ nào có thầy là bắt đầu mời về giảng. Cũng con mắt đó, hồi đó thì đấu phước, cũng con mắt đó bây giờ tìm để làm mọi cách đem những cái bài pháp này đến. Thì có phải là do con mắt con ngày xưa mà nó bắt con làm tiệm tóc, ngày gọi đầu bao nhiêu, làm được bao nhiêu, rồi đổ ra mua rồi phung phí. Mà giờ cũng con mắt đó mà bắt đầu tay thì nghe kinh, miệng thì rủ người ta đi nghe pháp. tìm mọi cách. Thì có phải là cũng do con mắt lỗ tai cái miệng đưa con đọa lạc, cũng do con mắt lỗ tai cái miệng đưa con lên cực lạc hả? Đúng không quý vị? Tôi thường bị nhiều Phật tử hỏi: thưa thầy, thầy xem giùm con có căn tu hay không? Hả? Nhiều lắm nha, có không quý vị? Ai mà loại đó lắng nghe đây. Tôi trả lời: ai cũng có căn tu hết, chỉ muốn tu hoặc không muốn tu mà thôi. Tại sao ai cũng có căn tu? Bởi Phật nói ai cũng có Phật tánh, phải không quý vị? Tức là có căn tu, người chịu tu thì tu được, người không chịu tu thì tu không được. Chứ đừng hỏi có hay không. Mấy bà nào chịu tu là tôi thử thách tôi biết liền. Bà nào mà ở chịu được cái nóng 120 độ trong mùa hè hai bà ra, người đó là chịu tu. Còn cái người nào, tức là người đó sống với cảm giác máy lạnh cũng được, nóng cũng được, lạnh cũng được, thì cái người đó là lưu thông, là người đó là nước suối, là nước sông. Còn người nào vô đây nóng quá, vậy là dân Arizona với dân thì chết hết à, thấy không? Thành ra như vậy, người đó là nước ao tù, người đó là ngưng trễ, người đó dịch cậu kêu là ung tắc. Người có căn tu chỉ chịu tu, chịu đừng dính mắc vào những cái nóng lạnh đó thôi. Xưa Ấn Độ nóng không quý vị? Hả? Lạnh không quý vị? Nó nóng là nóng, là lạnh là lạnh. Phật ngủ ở đâu quý vị? Hả? Rồi quý vị ngủ ở đâu quý vị? Ở trong giường. Phật có máy lạnh cái gốc cây không? Mình có gốc lạnh, có máy lạnh. Hả? Như vậy mình hơn Phật hay thua Phật quý vị? Con hơn cha nhà có phúc mà còn đòi cái gì nữa hả? À, quý Phật thử xét lại xem trong mình, à, xét lại trong mình có bao giờ hoàn toàn nghĩ xấu hay là hoàn toàn nghĩ tốt này không? Tôi bảo đảm trong này không có ai mà hoàn toàn nghĩ xấu cho ai, đúng không quý vị? Quý vị nghĩ xấu cho một người nào đó nhưng mà quý vị sẽ có nghĩ tốt cho một người nào đó, chứ không phải là nghĩ 100% hết. À, như vậy quý vị thử xét trong tâm mình có bao giờ hoàn toàn nghĩ xấu hay hoàn toàn nghĩ tốt không? Có khi nghĩ tốt, có khi nghĩ xấu. Như vậy nơi tâm chúng ta có đủ thiện giả. Bây giờ tu là làm sao? Bỏ ác, giữ thiện. Đầu tiên level 1, bỏ ác, giữ thiện. Chỉ vậy thôi. Có thiện sẵn rồi là có thiện căn rồi. Còn hỏi ai chi nữa? Tu được hay không là cho mình chịu bỏ cái ác, mình giữ cái thiện. Cho nên chúng ta tu là loại trừ điều dữ. Còn tôi nói là bấm ra coi con có Phật mạng, Bồ Tát mạng hay Ma mạng, bấm ra rồi coi gì kia, cái đó là tâm đấy. Mình đều có Phật tánh, ông Phật đã coi rồi. Chỉ có cái là mình chịu bỏ cái ma tánh để sống Phật tánh hay không. Nuôi dưỡng điều lành cho tăng trưởng, như vậy ai cũng có căn hết. Có lắm vị đi coi ngày, coi tháng, coi tuổi thử xem mình tu được hay không. Nhiều vị xuất gia vào chùa rồi mà cũng lửa ngày lành tháng tốt mới đi. Tôi cho như vậy là quá ngu si. Với tôi, ngày nào đi tu cũng là ngày tốt, còn ngày nào đi ăn trộm là ngày xấu. Thằng kia nó nói con, nó thật thầy là từ bi đối với tất cả mọi người. Con nói thật thầy, con là bút kỳ, con lỡ con thua cái trận này mà không có là chết. Thầy coi con tính tối nay con vô con chôn cái nhà băng kia. Con thật thầy, con trong đời con mà lỡ con rồi thì bây giờ con, thầy coi con có cái ngày nào mà nó tốt hình đầu thế đấy? Có, nhưng mà ngày nào không ăn trộm là ngày tốt, mà ngày nào ăn trộm là ngày xấu. Trời ơi, nó điên đảo tới nỗi giờ coi ngày đi cấp nhà băng đâu quý vị. Chịu cách giả nó sẽ buộc không? Như vậy ai có đủ sáu căn, tức là có đủ cội gốc của Bồ Đề và Niết Bàn và cội gốc của trầm luân sanh tử, chỉ đừng để sáu căn là nhiễm dính với sáu trần là giải thoát, ngược lại là trầm luân, chứ không gì lạ. Chúng ta xét thật kỹ mới thấy sự tu của mình không phải là ở trên mây. Tu cái trong là niệm Phật, cái thấy lửa phóng bóng hào quang. Tu chỉ trong cái là bay, tu chỉ trong là biết. À, mình tội gái Phật cho con niệm Phật cho biết nó nói xấu gì con nghe. Con dâu con nó nói gì con không biết mà con sẽ Phật cho con có thiền dĩ thông. Nghe để chi? Nghe để ngủ không được. Ngôi vừa vừa chết. Cái gì thế không? Tu chỉ cho trồng thông, tu là trong bay, trong biết, chỉ dùng sáu căn đừng dính với sáu trần là giải thoát, ngược lại là trầm lưng chứ không gì lạ. Chúng ta xét kỹ mới thấy sự tu mình không phải ở trên mây, trong cho bay, cần gì mà trong bay, muốn niệm mà bay được, nhiều khi 30 năm, giờ bỏ ra 150 bay được không? 150 bay rồi, mà nó ngay nơi con người, chân thật của chính mình. Bây giờ có người nào không ăn chay, không tụng kinh, nhưng thấy sắc đẹp, là không tham, nghe tiếng hay không nhiễm, nghe khen không mừng, nghe chê không giận, người đó có tu không? Đó. Còn ăn chay trường, dạ tôi ăn được 30 năm, tụng kinh Phật Hoa, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh nghĩa là phổ môn, tụng kinh giỏi mà thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, cái gì cũng dính, cũng nhiễm là chưa biết tu. Nên tu là khéo gỡ, đừng cối trộn, đừng dính mắt. Người tu là người gỡ bớt sự dính nhiễm của sáu căn. Người không biết tu chẳng những không gỡ mà còn cột thêm nữa. Ở nhà thì cột đời, vô đây thì chấp pháp, chấp ngồi thiền, chấp niệm Phật, chấp phải để cuốn kinh dày, chấp phải lại, lại phải xè, phải hết, phải hung cái chân bằng Phật. Hả? Hả? Quý vị thấy rõ không? Rồi vô đây, trời ơi, ly nước của tôi mà tôi uống còn dư ra sinh lập, biết đôi tôi có siêu vi gan sao? Quý vị thấy không? Vô mình vừa vừa hết. Rồi có bữa, nhiều khi có những món đồ ở chùa đó, nhiều quá cái nhà bếp nói, sư phụ ơi, bây giờ đồ nhiều quá, không biết làm sao, tôi lấy đồ này, lấy cái bát của thầy không? Lấy những cái bát của thầy để ra, cái tôi có cái bát bự lắm, cái gì thấy trong phòng thầy không? Cái tôi chơi mấy bạn đó, tôi làm bộ tôi đổ vô đây hết, cái bắt đầu hỏi sao, nói, sư phụ, nói khỏi nằm đó, không để bỏ một thôi. Tôi lên tôi nói là, uống đồ ngu, tó ha, uống đồ ngu, 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 ngu. Cái bắt đầu, họ nói vậy, thầy sụn thì chú. Ăn cái này là nước chẳng sạch, trời ơi, nước xin miếng miếng ăn hết trời. À, tôi chỉ cầm cái bát tôi đổ vô. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Mà nó nói, con nhận á, cái canh chua đó, canh chua hồi nãy ăn không ngon mà sư phụ tụng chú á, ngon lắm, tôi nói thật. Cái tưởng á, cái gì, phải không? Cái tưởng không? Bây giờ Phật nói cái tưởng nó gạt mình, phải không? Chỉ cần tôi cầm cái bát thì nó nhắm lùm mà tôi chửi nó, tôi đồ ngu hay ngu ngu. Ngu không chừa ai ngu hết. Thành ra mình thấy rõ ràng Phật chỉ rất là dễ, vì khi tôi hiểu đạo là tôi cười hoài, tôi cười sung sướng lắm. Bây giờ thấy cách cười của sư phụ thoải mái không quý vị? Tại vì mình thấy nó sung sướng lắm, chứ nó không có gì đau khổ hết. Bây giờ tới giờ 11 giờ mấy rồi, trời ơi, nó còn quá chừng không cọc sọn đây. Mới có tới phần 2 là còn phần 3, phần 4, phần 5. Xin hẹn quý vị ở những pháp hội ở tương lai. Mình á, là phải biết cách câu khách. Mình giảng, giảng dài dài, thấy không? Nhưng mà nhiêu đây đủ xài rồi, hay lắm luôn quý vị. Đây là pháp bảo đó, người nào lấy được cái đó về, bảo đảm con người quý vị không ít thì nhiều quý vị hả, mà vào chùa vẫn có mùi hương, mà vào tiệm nhân mùi hương, mà vào chợ cá có mùi tanh. Bảo đảm giờ quý vị, bảo đảm là quý vị sẽ có những cái về bảo đảm cho bị bớt buông bỏ nhiều lắm, có không quý vị? Mà buông bỏ làm sao? Là quý vị hồi xưa trước khi vô đây là tiểu nhân, tiểu nhân là cái gì cũng nhỏ nhoi hết. Bây giờ bảo đảm mấy là người Trung mà đệ tử tới đây về làm bánh tét, cái đòn phải cỡ này, cái nhân cỡ này, có không? Quý vị thấy chưa? Và mấy bạn người Bắc á là mời một lần, còn ối trời ơi, đừng có nghe sư phụ nói nhé, tôi mời một lần là cứ ăn nhé ba. Đấy, thì như là chuyển đổi được mấy bà Bắc Kỳ, phải không? Còn người Nam chứ có dạy mà làm cái nhân bự quá hết ngon không? Người Nam vừa vừa lại thôi, thấy không? Thành ra quý vị tương tự tâm sinh, cái tâm của ông, quý vị vô chùa quý vị biết liền à. Ông thầy mà thoải mái, đệ tử ăn thoải mái, mà ông thầy mà khúc mắc là quý vị vô chùa người Trung họ không có đãi đâu, không có đãi thoải mái như vậy đâu, tôi bảo đảm. Thành ra cho quý vị làm đệ tử của thầy người cũng ông người Trung và ông người Huế, quý vị thích tập thử ai? Thấy người Nam hay người Huế? Người Nam. Rồi giữa người Nam và người Bắc đệ tử ai? Rồi giữa đệ tử thầy Thông Lai và mấy thầy Thông Hơi đệ tử nào? Giảng pháp á là phải kêu là pháp hỷ sung mãn. Ông giảng sơ phải khôi vui, rồi bắn được cái từ trường. Bài tại sao ta cười? Là cười những cái ngu mà chúng ta mừng chảy nước mắt là gì? Mừng là mình đã được tiểu ngộ. Hôm nay chưa được đại ngộ, nhưng mà mới được tiểu ngộ. Nhưng mà đừng có tưởng nha, đừng có xuống thế gì ngộ ngộ chứ không được, nghe không? Thôi, nói chuyện là trầm. Nhớ nha, đừng có nói tiểu ngộ là lấy đồ nhỏ, mà đại ngộ là tu gô đồ lớn nha. Sao? Huệ Đạt, con có còn tính ngày mai dọn đồ đi không? đi không? À, vậy được đó, cho đổi tay đi. Được. Tôi nói rõ cho con nghe. Năm nay con 49 tuổi. Vừa là năm tuổi tuổi Tỵ, vừa là sao Thái Bạch, vừa là hạn tận cùng bằng số, kêu là tóm thận. Là cái năm này 10 người đàn ông lên bàn thờ hết 7 người. Không 7 người thì bankruptcy, không bankruptcy thì vợ chồng tan nát, không lấy vào tù. Thành ra thân người khó gặp. Và nhớ Đức Phật có dạy, chỗ nào đến đó cho ăn ngon, cho mặc đẹp, cho đầy đủ, nhưng mà không có pháp, không ở. Vì cái đó là pháp thế gian. Chỗ nào đến đó ăn đói như là viên chiếu, cực khổ làm ruộng, nhưng mà có pháp đuổi cũng không đi. Còn cái chỗ nào mà cho ăn, cho mặc, cho chơi, cho giỡn, cho ngủ, cho nằm giường cao chiếu rộng, mà chỗ đó có pháp, hả, ngu gì đi. Hiểu chưa? Rồi thôi giờ hồi hướng, tại vì còn cúng dông là còn nhiều chương trình lắm. Chứ nếu mà có pháp bây giờ tôi sọ một cặp đi, tôi giảng 3 ngày cũng không hết pháp. Nghe không? Hồi nãy giờ chị lên hồi nào vậy, em đâu có biết, chị lên đó. Không sao, tại vì em sanh trưởng ở trong miền Nam, em không có biết gì hết. Bởi vậy khi đó em chửi Quảng Trị, chửi Quế, người ta mới không có giận em. Còn nếu mà em không phải người Quảng Trị mà em chửi người Quảng Trị là nó vô đó đốt làng đó. Rồi, xin quý vị hồi hướng, tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở trên cái hệ thống Justin TV, các Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử Úc Châu, Âu Châu, Canada, ở Brazil có 50 Phật tử ở miền Trung Mỹ, và các Phật tử Đông Nam Á có rất nhiều Phật tử Việt Nam đang nghe pháp của tôi, và kể cả chào ông Nguyễn Tấn Dũng. Rồi, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cho quý vị khoảng chừng 15 phút đi giải quyết chuyện cá nhân ở phía sau cái nhà vệ sinh đủ cái gì, trở lên liền. Chúng ta phải cúng dông để thời gian không có nữa, và từ giây tới chiều là chỉ còn cúng dông chứ không có thời pháp nào nữa, tại vì nó còn cúng dông rồi còn cúng cô hồn, rồi sau đó quý vị phải rời để trở về, thành ra là coi như không có thiết pháp nữa. Mà hẹn ở trong tháng 12 pháp rất là nhiều, quý vị đến đi, tháng 12 là pháp nhiều 3 lần bữa nay.